Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, hôm nay là giờ giảng của Đại Đức, nhưng vì đạo tràng có một số câu hỏi thắc mắc xung quanh cái việc tu tập, xin Thầy Quan Hỷ Thầy trả lời dùm cho đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, xin Thầy Quan Hỷ. Câu hỏi thứ nhất là các nhà khoa học đã nhận diện được 40 gen khiến một người có thể dễ nghiện ma túy hơn người khác. Các chuyên gia cho rằng yếu tố về gen chiếm 60% trong cơ thể con người của một người đam mê sa đà vào những chất gây nghiện, và số còn lại là tác động từ môi trường xung quanh. Từ góc độ Phật giáo, điều này được hiểu như thế nào? Mong Thầy Quan Hỷ giải thích dùm cho đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức, như vậy theo yêu cầu thì hôm nay chúng ta sẽ có phần vấn đáp thay cho đề tài pháp thoại. Câu hỏi vừa nêu ra nó liên hệ đến hai vấn đề chính. Thứ nhất là những cái chứng bệnh nghiện ma túy là do gen di truyền, nghĩa là cha mẹ hay là người thân trong ba thế hệ đã từng nghiện và ảnh hưởng đến nhiễm sắc thể của gen, thì con cái khi sinh ra có yếu tố của cơn nghiện đó đến khoảng là 60% theo câu hỏi đặt ra, hoặc là do tác động của môi trường xung quanh. Dĩ nhiên là các nhà khoa học vẫn còn bất đồng với nhau về yếu tố di truyền của gen trong tình huống này. Nhiều khảo cứu khác thì cho thấy là ảnh hưởng đó nó khoảng chừng 5-10%. Mỗi một cái thống kê xã hội học đó thường là một cái sự lựa chọn một nhóm người nhất định nào đó, thể hiện tiêu biểu cho nhiều thành phần xã hội khác nhau. Chẳng hạn như người ta mời 100 người, một số người có cơ nghiện thuộc về thành phần trí thức, một số thành phần bình dân, một số làm những nghề lái xe, một số còn lại là những người thông thường trong xã hội. Sau khi thống kê và nghiên cứu thì người ta thấy là gần như con cái của những người có cơ nghiện như thế này có khả năng nghiện là nhiều hơn những người không bị ảnh hưởng di truyền. Thì từ 100-200 những cái tình huống khảo cứu dẫn đến một cái kết luận rằng là có khoảng 60%. Như vậy con số 60% đó phải nói hết sức là tương đối thôi, chứ nó không thể nào chuẩn xác cho tất cả các tình huống còn lại. Theo quan điểm của nhà Phật đó thì môi trường ảnh hưởng khá quan trọng đến đời sống nhận thức của con người, đặc biệt là các thói quen. Cái gì rồi nó cũng tạo thành thói quen tốt hoặc là thói quen xấu. Tất cả mọi thói quen đều mang tính điều kiện, có nghĩa là khi tập tành thì dần dà cái thói quen đó nó sẽ nhiễm vào trong cảm xúc của chúng ta, tạo ra một cái cảm giác. Nếu không có nó thì ta chịu không nổi, dẫn đến tình trạng bị lệ thuộc về tâm lý và tình trạng lệ thuộc về vật lý. Đó là hai biểu hiện rất căn bản mà những người bị cơn nghiện khống chế thường gọi là than phiền khi họ bị đưa về các trung tâm cai nghiện. Thì trong suốt khoảng 15 ngày đầu đó, họ phải đấu tranh một cách rất là vất vả. Và nếu có quyết tâm thì họ sẽ vượt qua được trong việc cắt đứt cơn nghiện đang khống chế hoàn hành họ. Từ góc độ thực tế đó thì ta có thể xác định theo tinh thần Phật dạy rằng là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh quyết định nhiều hơn là so với cái bẩm năng được ảnh hưởng bởi gen di truyền. Có rất nhiều hạt giống tốt được gieo trồng ở trong một lĩnh vực nhất định nào đó, sau khi người đó qua đời, tái sanh trong một gia đình nào mang nhiễm sắc thể gen của gia đình đó, điều đó không có nghĩa các hạt giống này sẽ thể hiện một cách trọn vẹn 100% tính bẩm năng hay là tiềm năng của nó. Môi trường điều kiện không thuận lợi theo chiều hướng mà các hạt giống bẩm năng này có mặt thì bẩm năng đó vẫn được xem như là một tiềm năng chứ không thể nào xuất hiện được. Cho nên giáo dục đạo đức và giáo dục nhân cách của con người phải nhấn mạnh ở góc độ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh hơn là về gen di truyền. Có rất nhiều người cha mẹ ăn chơi nhưng con cái là người đàng hoàng đứng đắn, là bởi vì do tiếp nhận bối cảnh giáo dục tốt và lân cận với những người lành, rồi giao tiếp ứng xử toàn là những người có nhân cách cao thượng, cho nên cái gen di truyền xấu trong tình huống này không có cơ hội để phát triển. Thậm chí đó, vừa mới chốn nở thì đã bị những nỗ lực tích cực chuyển hóa nó rồi. Cho nên dựa vào yếu tố môi trường, ta có thể dễ dàng khắc phục những yếu tính thuộc về bẩm sinh không có lệ cho sự phát triển nhân cách và tư cách của con người nói chung. Và trên cơ sở đó, việc thực tập những phương pháp trải nghiệm tâm linh trong nhà Phật chính là một cái phương tiện rất tốt để chúng ta tháo gỡ những gen di truyền tiêu cực nếu có ở trong cơ thể của chúng ta do ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường của cha, của mẹ hay là của những người thân nói chung. Thực tập như thế nào? Bản chất của các thói quen nó diễn ra theo cách thế: cái gì nhiều, cái đó khống chế; cái gì ít, cái đó bị bao trùm. Cái nguyên tắc loại trừ như là một cái quy luật rất là quan trọng ở trong việc xử lý một thói quen. Cho nên các trung tâm thường tạo ra cái môi trường cách ly xã hội để cho những hạt giống của thói quen đó giàu có đi nữa cũng không có cơ hội để phát triển. Như vậy, đổi môi trường là không chu cấp thực phẩm tiếp tục cho con nghiện được diễn ra. Thứ hai, đổi đối tượng giao tế để cho những thói quen cũ không có cơ hội được phát sinh. Và thứ ba, chế độ kỷ luật nghiêm khắc sẽ trở thành một phương tiện giúp cho những người đó không thể nào làm nảy sinh thêm một lần thứ hai về cái tiềm năng các thói quen đó vốn có. Gần khu vực Hollywood ở California, Hoa Kỳ, có một trung tâm mang tên là Promise Center, tạm dịch là trung tâm hứa hẹn. Sao mà trung tâm này lại có tên là hứa hẹn? Bởi vì đây là một cái trung tâm tư nhân mà tất cả những người có thói quen nghiện ma túy, phần lớn là các thành phần văn nghệ sĩ Hollywood, sẽ đăng ký được dấu tông tích hoàn toàn, và bên trong có chế độ thực tập rất là bài bản, và người ta ở trong trung tâm này như là ở khách sạn 5 sao để làm sao tháo gỡ được những cơ nghiện ma túy và những cái sản phẩm được bào chế từ ma túy mà ra. Như vậy là người ta cố tình giam mình ở trong một cái môi trường hoàn toàn mới, mà tự bản thân mình nếu ở nhà đó có thể là mình vượt qua được những cơ nghiện, nhưng khi có bạn bè đến, có người rủ rê, có kẻ tác động thì lúc đó đó ta không nỡ nào hoặc ta không vượt qua được cái cảm bẫy thói quen mà mình vốn có. Cho nên vào trung tâm canh gác rất là cẩn mật, ta không được quyền giao tế tiếp xúc với những người thân trong khoảng một thời gian nhất định, rồi phải thực tập làm việc để cho cái chuyến trình thay thế được diễn ra. Mà các pháp môn ở trong nhà Phật đó là dựa trên cái cấu trúc của sự thay thế này. Ví dụ người theo Tịnh Độ Tông thì mỗi ngày chỉ niệm danh hiệu Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì lúc đó đồng thời ta không còn có điều kiện để nghĩ tưởng nhớ đến bất cứ một cái gì khác đang diễn ra xung quanh ta. Nhờ thực tập như thế, hình ảnh và danh hiệu của Đức Phật A Di Đà trở thành khống chế và ngự trị, cho nên chánh niệm tỉnh thức diễn ra và ta có một cái thói quen là nghe danh hiệu như thế thì lòng mình được an vui, hạnh phúc, bình an, và dần dà rồi ta sẽ vượt qua được những thói quen. Như vậy là thực tập bất kỳ một pháp môn nào ở trong đạo Phật, dù là Tịnh Độ Tông, dù là Thiền Tông, dù là Mật Tông, với cái nỗ lực chân chính là không để cho ý thức bị can thiệp tác động bởi môi trường ngoại tại, thì lúc đó thói quen xấu giả sử có đi nữa cũng không có cơ hội để phát triển. Dần dà thói quen sẽ bị khống chế và khắc phục. Cho nên theo Phật giáo, ảnh hưởng của môi trường ngoại tại đóng vai trò quyết định hơn là cái tính bản năng. Còn ai cho rằng hoặc là viện lý do rằng tôi có những bản năng do vì nhiễm sắc thể của gen có yếu tố đó truyền lại từ cha mẹ ông bà, thì người đó sẽ không bao giờ khởi lên những ý niệm nỗ lực để vượt qua những thói năng, những cái thói quen xấu của bản thân mình. Đó là nói về cái cơn nghiện. Còn ngoài ra ta còn có những thói quen tiêu cực khác, mặc dù có thể không xấu, không ảnh hưởng gì đến với cộng đồng xã hội, nhưng nó vẫn là một cái thói hư và tật xấu. Chẳng hạn như là thói quen hút thuốc, thói quen ngủ nhiều, thói quen lười biếng, thói quen không phụ giúp gia đình, chỉ biết lo bản thân mình, rồi thói quen là hễ ai rủ để đi chơi, đi thoải mái, đi mút chỉ cà tha, đi quên ngày quên tháng, và khi nào chán chơi rồi bắt đầu mới quay về. Thì ta phải biết rằng tất cả những thói quen đó đều là cái kết quả của tiến trình tập nhiễm mà ra, chứ không có một cái bản năng nào nó có sẵn ở trong gen di truyền để nó xui khiến ta phải làm như thế. Do vì ta không huấn luyện thói quen và chiều theo nó, rồi mình có cảm giác rằng nó trở thành như là một bản tính, và ta biện hộ cho rằng tôi được quyền sống với bản tính đó, còn ai chịu không chịu thì thôi. Do đó thay đổi thói quen là một nghệ thuật để thiết lập hạnh phúc và an vui đối với đời sống thường nhật. Xin điều hỏi khác.
Thưa thầy, trong xã hội mà nền công nghệ thông tin phát triển rộng rãi, liệu xa lộ thông tin có xâm hại đến nền văn hóa chung hoặc riêng của mỗi quốc gia, có làm cho trí tuệ con người dần mờ nhạt và đần độn hơn? Theo tác phẩm The Court of the A-Master, How Today Internet Killing Our Culture của tác giả Andrew King, và nền văn hóa Internet sẽ tiến về đâu? Xin thầy quan hỷ.
Đây là một câu hỏi rất hay, liên hệ đến mối quan tâm của rất nhiều gia đình, mà trong đó con em của mình á đang bị vướng vào cái cơ nghiện Internet. Cái tác phẩm mới được đưa ra thì chúng tôi nghe và tạm dịch như thế này: tín ngưỡng của những người nghiệp dư, hay là cách khác là Internet ngày nay đang giết cái nền văn hóa của chúng ta như thế nào. Đó là một cái tác phẩm của phương Tây, vẽ ra một cái viễn cảnh mà sự thiếu quan tâm và chăm sóc của các bậc phụ huynh đối với con em của mình, hoặc là cha mẹ chiều chuộng con cái quá mức đến độ đó là dành cho chúng một cái không gian Internet riêng ở trong nhà, và nghĩ rằng là làm như thế là giữ chân con của mình ở trong gia đình, không cho chúng đi chơi. Đó là thể hiện sự thương con. Nhưng trên thực tế, sau một cái thời gian đó, thì trẻ em dưới 18 tuổi mà có phương tiện internet độc lập ở trong nhà, dẫn đến tình trạng băng hoại nhận thức và bị trì độn ở trong vấn đề học tập là chuyện không phải chỉ là một hiện thực, mà nó còn là một cái dấu hiệu báo động. Nhật Bản là quốc gia đứng thứ gì về kinh tế toàn cầu, cũng đang bị rơi vào cái khủng hoảng tài chính, bị ảnh hưởng sự suy thoái của nền tài chính toàn cầu. Có số lượng người sử dụng internet cũng thuộc về nhất nhì thế giới, tính theo tỷ lệ dân số. Trong số 120 mấy triệu dân thì hầu như là trên 100 triệu là sử dụng internet, và có khoảng 90 triệu dân á, sử dụng blog riêng của mình, tức là họ có những cái trang web riêng miễn phí do các trang web lớn cho, và họ bày tỏ cảm xúc rồi đời sống, quan hệ giao tế, ứng xử, và xem đó như là cái môi trường để giải trí cho bản thân. Nỗi buồn cô đơn đó có thể được thay thế bằng những niềm vui trên internet. Thì trong giai đoạn đầu, những hoàn cảnh cô đơn, ví dụ như là chồng mất hay là vợ mất, hoặc là những người không có lập gia đình, hoặc là những cái căng thẳng do sức ép của công việc làm ăn mang lại đó, làm cho họ mỏi mệt, thì việc tiếp xúc với thế giới ảo internet làm cho họ có một cái cảm giác mới. Nhưng về lâu về dài đó thì lợi bất cập hại, là bởi vì rất nhiều người bị rơi vào chứng nghiện internet. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa, ảnh hưởng của công nghệ thông tin này lan rộng đó, thì Trung Quốc là nước đầu tiên đã có những trung tâm cai nghiện internet cho giới trẻ. Ai mà mỗi ngày sử dụng internet trên 4 tiếng đồng hồ thì đang có báo hiệu rằng rơi vào cái tình trạng của cơn nghiện. Ta có thể lấy cái công thức thước đo tương đối vừa nêu để xem coi người thân của mình, bao gồm con cái, vợ, chồng và anh em, nếu người nào đó trong gia đình ta dán cặp mắt của mình vào trong máy tính điện tử mà trên 4 tiếng, không phải là đánh văn bản, nghiên cứu, viết lách, mà chỉ để chat tin, trò chuyện hay là đi săn lùng tìm kiếm các kiến thức và thông tin, chẳng hạn như đọc các loại báo khác nhau trên internet, thì ta biết rằng người đó đang sống ở trong cơn nghiện của mình như là một bản năng, như là một thói quen. Và do đó ta cần phải nỗ lực tháo gỡ cái dính mắc của người đó ở trong cái phương tiện truyền thông internet này. Chúng tôi chưa có được cái cơ hội để đọc qua tác phẩm vừa được trích dẫn, nhưng có thể dự đoán và biết trước rằng là tác phẩm này phân tích về những cái ảnh hưởng tiêu cực của internet đối với đời sống vợ chồng và mối quan hệ cha mẹ và con cái nói chung. Trong rất nhiều thống kê xã hội ngày nay đó, thì sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình là có cái phần ảnh hưởng tiêu cực của internet, bởi vì có nhiều người vợ người chồng rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm, tình yêu, tình thương của mình dành cho người còn lại. Trong khi đó, trong thế giới ảo của internet, người ta sẵn sàng thể hiện hết ga mà không sợ bị phản ứng, bị từ chối, bị phản cảm, bởi vì không ai biết ai. Tên tuổi trên internet là nickname, tên tự đặt ra. Thứ hai, hình ảnh được minh họa trong internet phần lớn cũng là những hình ảnh giảm. Ví dụ một ông già 70 tuổi nghiện internet vẫn thể hiện mình là một chàng trai khoảng chừng 30. Một cô gái 15 mà vẫn có thể giả vờ như là một người 30 mấy tuổi để có thể trải nghiệm cái cuộc phiêu lưu trên internet, đối thoại với bất kỳ những người nào mà mình cảm thấy là cái gu thể hiện cảm xúc nó ăn khớp với nhau. Cho nên là cái gu và cái sơ việc thể hiện cảm xúc này nó được diễn ra ở mức độ lớn nhất của nó, và do đó người ta thỏa mãn cảm giác ở trên các phương tiện này. Như vậy là cái đời sống thứ hai ở trên internet đã làm cho tất cả những người vợ và chồng không biết cách thể hiện tình yêu với người còn lại đó cảm thấy là việc sống chung với cái người thực trở nên rất là tẻ nhạt, vì cái volume về cảm xúc và cách thể hiện của người đó đối với cái người trên internet này chưa được một phần người, cho nên hạnh phúc dần dà bị thách đố và bị khủng hoảng rất nhiều. Nhiều người đã bỏ vợ chồng thật của mình để đi tìm kiếm một người tình lý tưởng ở trên internet mà họ cảm thấy rất là tâm đầu và ý hợp. Còn trẻ em vào internet thì ta biết rằng thế giới kiến thức của công nghệ thông tin này là không hạn lượng, nhưng nó chỉ là những kiến thức phổ thông chứ không phải là những kiến thức chuyên ngành có giá trị nghiên cứu ở mức độ cao. Thư viện vẫn là một cái phương tiện tham khảo an toàn và có chiều sâu, có hệ thống nhất. Còn internet á, vào một chút rồi chỉ cần lạc bước cái cõi tâm trong vòng vài giây thôi là trẻ em sẽ có thể đánh mất sự kiềm chế nhận thức của bản thân mình. Và do vậy, thay vì tiếp nhận những giá trị kiến thức internet cung cấp như là cái phước của người hiện đại, thì chúng phiêu lưu vào trong thế giới của cảm xúc và ăn chơi. Và kết quả là sẽ nhát ăn, biến ngủ, hoặc là không còn mê cái việc học ở trong nhà nữa. Những biểu hiện tâm lý như thế thì là bậc phụ huynh ta cần phải lưu tâm và để ý, vì chúng đang có những biểu hiện thất thường. Nếu con em của chúng ta bình thường ngủ 8 tiếng là đủ áp phê, bây giờ 10 tiếng chuông reo báo thức mà nó vẫn không dậy, hoặc là ngồi mà lắc đầu lắc chân nó khiều qua khiều lại tát 2-3 cái nó mới tỉnh giấc, thì ta biết rằng là ảnh hưởng tiêu cực của internet này đã chi phối sức khỏe và tạo ra những cái cơn nghiện mà chúng khó có thể được vượt qua. Cho nên là cái bậc phụ huynh, nếu cho con em mình chơi internet á, thì hãy cho tiền chúng ra ngoài các tiệm nào mà cho sử dụng những cái trang web có ảnh hưởng tiêu cực xấu đó thì sẽ bị phạt. Do vì những cái khung hình phạt của luật mà con em chúng ta chơi internet ở những cái internet cafe tương đối là an toàn hơn là chơi internet một mình ở nhà, và nhất là những gia đình giàu con em ở phòng riêng. Thì lúc ta đi làm, con em mình vào internet ta không thể nào kiểm soát được. Đó là cái dấu hiệu ban đầu mà ta có thể xem biết rằng là con em của mình bị rơi vào cơn nghiện internet hay không. Cái thứ hai mà nếu ta thấy mặt mày nó xanh mè xanh mét đối với nam và sức khỏe ngày càng yếu, tay chân cơ bắp là bủng rủng, kêu làm cái gì là không muốn làm gì hết, thì ta biết rằng là nó đang sử dụng những cái trang web tiêu cực và xấu, và nó bắt chước theo những cái biểu hiện trên những trang web đó. Và như vậy là ảnh hưởng sức khỏe sẽ kéo theo sự ảnh hưởng về tâm sinh lý, mà ở cái tuổi vị thành niên này lẽ ra chúng không nên biết về những thứ chưa cần biết, do đó càng phải đầu tư vào việc học một cách có nghệ thuật hơn. Cho nên gia đình nào cho con em chơi internet thì hãy nên cẩn trọng và khéo léo để viện những lý do thích hợp cắt đứt internet tại nhà để cho con em mình thoát khỏi cái nanh vuốt của sự ăn chơi. Còn nếu ta không có cách nào để cắt đứt được thì ta giới hạn cái thời gian chơi internet. Mỗi khi có cha mẹ ở nhà thì ta để cái phòng chơi internet đó ở phòng khách, ai đi qua đi lại đều thấy được cái nội dung mà con em của mình đang phiêu lưu là cái gì, để ta có thể kiểm soát được trong tầm tay của mình. Bằng không, thương con mà chiều theo con cái sẽ làm cho con cái bị hư nhiều hơn là ảnh hưởng tích cực có thể có. Cái thứ ba, internet như là một cái loại văn hóa mới, và loại văn hóa này đó nó tạo ra cái nhìn thiển cận hơn là chiều sâu đối với những người chưa đủ nghị lực để làm chủ bản thân mình trong cuộc phiêu lưu của thế giới ảo.
Nền văn hóa của các quốc gia thường đặt nặng cái giá trị văn hóa dân tộc và nền tảng đạo đức và tư cách nó trở thành là cái quan trọng nhất để hình thành ra nhân phẩm của con người trong một cái tổng thể của cộng nghiệp chung. Nhưng khi phiêu lưu trong thế giới của internet, mọi rào cản của tôn giáo, mọi rào cản của phong tục tập quán, mọi rào cản của văn hóa là không còn nữa. Và do vậy việc tiếp xúc với các nền văn hóa khác với nền văn hóa gốc của mình, mà phần lớn nó có khả năng là phá vỡ cái đàn có ở đây nó mức độ khá cao. Cho nên nếu ta để con em chơi rất nhiều quá, không có cái mức độ giới hạn, thì dần già rồi cái nền giao lưu văn hóa giữa internet và văn hóa thật của chúng ta sẽ bị nghiêng về cái nền văn hóa ảo trên không gian ảo của internet. Và do vậy ta khó có thể khi lên con cái mình đi theo lời cha mẹ dạy theo truyền thống văn hóa của dân tộc nữa. Do đó nói lại là cái tác hại của internet bao giờ cũng nhiều hơn là lợi ích mà nó sẽ cung cấp cho con người. Còn nếu ta muốn tận dụng cái giá trị của internet thì phải để cho con cái của mình sử dụng chúng ở trong những tầm mắt mà ta có thể quan sát và theo dõi, và tối đa chừng 2 tiếng mỗi một ngày là người đem nhiều lần chứ đừng quá một mức cái bài cảm thấy đó. Những trò chơi điện tử ở bây giờ là trẻ em muốn trở thành một game thủ ở tiếng thế giới với hy vọng đọt những cái phần giải thưởng sẽ làm cho chúng không còn bàn với những việc học, thậm chí là hồi trong trường nghe thầy cô giáo dạy bài mắt thời gian trên cái bàn nhưng mà cái đầu óc đang chuyên luôn lên thế giới để tạo. Ví dụ như có những là cậu bé mê trò chơi internet lái xe chẳng hạn, thì nó đang nghe bài học mà cái tâm nó đang lái, tâm nó đang chuyên luôn, tâm nó đang có mặt trong một cái nơi nào đó thì mới chịu có tập. Cái này là theo trường hợp gọi là thiếu hiện tại đạt thuốc, cho nên kết quả của sự học sẽ không cao. Hiện tại đạt thuốc là thiết lập hạnh phúc ở trong bốn giới hiện tại theo công thức đơn giản nhất là giờ nào thì đó, không gian nào không việc đó, và thân và tâm luôn luôn có mặt cùng một chỗ, không được tách ly khỏi nhau trong suốt quá trình sự nghiệp chúng ta ở trên cõi đời. Đang có mặt trong phòng học mà tâm nghĩ tưởng đến CDS thì không thể nào học chuyên cần chăm chỉ hiểu được bài ngay tại lớp. Do đó kết quả của sự học rất là kém. Do đó cần phải quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa đến người thân của mình, đừng để tình trạng sử dụng internet dẫn đến một tác hại quá nghiêm trọng rồi ta mới có động cho kiến thức, thì lúc đó đã quá muộn màng lắm rồi. Và theo các nghiên cứu chuyên nghiệp của Trung Quốc, 4 tiếng sử dụng internet một ngày nếu không phải là các kỹ thuật, các chuyên viên internet được yêu cầu thành người đó thì người đó được xem là đã nghiện. Như vậy mức thời gian 2 tiếng cho trẻ em tương đối là quá nhiều rồi. Cho nên là phụ huynh ta nên cẩn trọng về thế giới ảo tác hại nhiều lợi ích ít này, để cho con em của mình đi hướng quỹ đạo cần thiết về các nhu cầu phát triển tri thức, đạo đức, phẩm hạnh, và không quên đi cái nhiệm vụ và bổ phận học tập đến nơi đến chốn để hiến tạo cha mẹ ông bà của mình ở ngay trong giờ hiện tại này. Xin mời các
xin thưa thầy cho con hỏi câu. Xong rồi là người bạn thân thương chúng ta, là người thân thiết cho nên không có người. Nếu xong rồi thì rất thử, nhưng hiện tượng xong thì lại ở điểm nào vừa qua thì con đường như thế nào?
Câu hỏi có quan tâm về môi trường sinh thái đang bị đe dọa ở tại Việt Nam. Khi mà nhu cầu của con người quá hiện tại để làm cao đời sống kinh tế của quốc gia được xem là mối quan tâm hàng đầu, và nhờ phát triển một cách có hệ thống và nằm trong tầm mức là giám sát của luật pháp, cái nền kinh tế Việt Nam sẽ được nâng cao đánh dài với các nước cùng khu vực và trên thế giới chung. Không phải xong thì giải thì quyết tử nó mới trở thành là cái tiếng chuông báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải độc, thiếu hệ thống độc trước khi được thải ra các sông. Mà mấy chục năm vừa qua tại Việt Nam hầu như các công ty xí nghiệp lớn đều đã rơi vào tình trạng là không tạo ra hệ thống an toàn trong việc lọc các chất thải, loại các độc tố trước khi thải chúng về các cái không gian, tạo ra những mức độ không ảnh hưởng đến sức khỏe và sống của con người. Dù sao thì những chuỗi báo động sau khi giải cũng là một cái điều để cho các vị mà lãnh đạo trong cái ngành môi trường sinh thái ở Việt Nam cần phải quan tâm nhiều hơn nữa để kiến nghị và ban hành các cái luật pháp giám sát về hoạt động này một cách tốt hơn một chút. Bốn lần có mặt tại Hoa Kỳ thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều thầy đang hoặc là đã vừa xây xong ngôi chùa tại một quốc gia mà luôn tin nó được xem là khó khét tiếng ở trên thế giới. Thì ta thường nói một cách đùa như thế này: đất nước của Hoa Kỳ là rừng luật, cái điểm của luật ở trên, cho nên ai xây dựng chùa chiền trước cách đây khoảng 5 năm đó, thì may mắn, còn 5 năm trở lại đây mà ai đương đơn để xây chùa là khó khăn vô cùng. Bởi vì trong quy định về vấn đề an toàn là hệ thống nhà phải có cái hệ thống cứu hỏa để khi lửa khói phát sinh, hệ thống cứu hỏa tự nhiên sẽ được xuất hiện và nước sẽ dập tắt tình trạng phát hỏa không nên đảm bảo. Cái thứ hai là hệ thống lọc dầu và lọc những cái chất thải cần phải được làm, và nó phải được tỉ lệ đúng với cái diện tích đất mà ta xin phép để xây dựng ở trong không gian dành cho một ngôi chùa chúng ta đảm bảo. Ví dụ ta có một cái lô đất hai móng tay, tức là khoảng một móng tay vừa đại vuông Việt Nam, và ta muốn xây dựng khoảng 400 mét vuông ở trên 10.000 mét vuông đó, thì ta phải làm cái hệ thống lọc dầu, lọc chất thải, lọc chất độc. Nói cái hệ thống ở trong gần 400 mét vuông đó thôi thì ta phải tốn trung bình là từ 2 triệu đến 4 triệu đô la Hoa Kỳ. Mà 5 năm trước ấy, thì cái này nó không có phải là một cái đoạn cả.
Thứ ba là phải làm hệ thống parking, tức là xe động, tỷ lệ thuận với cái số lượng mà ta công bố rằng chánh điện sẽ chứa trong mỗi lúc hành lễ là bao nhiêu. Ví dụ ta làm đơn cho biết rằng là mỗi một kỳ làm lễ tối đa của ta là 600 người tham dự, thì cái sân đậu xe của ta phải chứng minh rằng là mình có đủ không gian cho 6 chiếc xe hơi, hoặc ít nhất là 450 chiếc. Có giữa tình huống người ta đi 2 người một chiếc, tối thiểu phải là 450 chiếc trên số 600 người. Thế như vậy là những điều kiện này đó, nó làm cho phần lớn các ngôi chùa không thể nào vượt qua được cái yêu cầu ban đầu về phương diện luật pháp. Sau khi ta vượt qua được cái châu này rồi, thì cái phương diện thứ hai, các cao hơn, là kiến trúc mẫu mã ta trình bày ở trong cái bản vẽ như thế nào thì phải làm in đúc như thế đó. Ví dụ cái nền nhà ta ghi là màu tắc bê tông mà làm 9 cm, người ta phát hiện ra là phải đào lên và làm lại và bị phạt tiền nữa. Mình ghi là một màu tắc 2 mà làm màu tắc 4 cũng phải bị đào ra để làm lại, phải làm sao cho nó hết sức là chuẩn mực đúng đắn. Như vậy là các cái yêu cầu về an toàn cứu hỏa, an toàn chất thải, an toàn về đậu xe, an toàn về trong những cái tình huống khẩn cấp, đã làm cho các ngôi chùa hay là các ngôi nhà thờ dầu có muốn có mặt đi nữa cũng khó có thể hiện hữu ở trong một môi trường luật quá gắt gao như thế. Cái mối quan tâm lớn nhất mà chúng tôi muốn nêu ra trong bốn cái điều an toàn vừa nêu đó là an toàn về vấn đề lọc thải các cái chất độc thôi. Dĩ nhiên chúng ta biết là trong chùa đâu có sản xuất như là công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, thì cái chất độc hại cho sức khỏe con người là không có rồi, nhưng trong chùa vẫn có sử dụng các loại dầu ăn. Như vậy nếu để cho dầu chảy vào trong hệ thống lọc nước bình thường đó, nó sẽ làm ô nhiễm môi trường nước và ô nhiễm môi trường của lòng đất, dần dà nó ảnh hưởng đến cái sự cân bằng sinh thái nói chung. Cho nên phải làm cái hệ thống lọc dầu tốn 1-2 triệu đô cho đến 4-5 triệu đô là chuyện rất là thường. Huống hồ là các công ty xí nghiệp mỗi một ngày 24 giờ nó phóng thải ra biết bao nhiêu là độc tố ở trên không gian thông qua ống khói, ở dưới lòng đất thông qua phóng thải qua sông. Và nếu ta không nghiêm ngặt bằng pháp trị các tình huống phóng thải bừa bãi về các độc tố do các công ty xí nghiệp lớn tạo ra, thì đất nước Việt Nam giàu cho có sánh vai với những nước trong khu vực đi nữa, thì cái mức độ tác hại mà con người Việt Nam, không phải một thế hệ này mà nhiều thế hệ về sau, phải gánh chịu là vô cùng đau đớn. Cho nên cái lệ về kinh tế không bù đắp lại những cái tác hại về sức khỏe và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nói chung. Do đó luật pháp cần phải nghiêm minh về lĩnh vực này. Là những nhà sản xuất thì ta nên học văn hóa doanh nghiệp và đạo đức trong doanh nghiệp. Dầu những quốc gia chậm phát triển, hệ thống luật pháp chưa được hoàn thiện như Việt Nam, không có những cái quy định cụ thể bắt buộc ta phải làm cái này cái nọ để đảm bảo được sự an toàn trong môi trường sinh thái, ta vẫn phải làm một cách nghiêm túc như ta đã từng làm ở những quốc gia đã phát triển tốt về lĩnh vực này. Nhưng trên thực tế thì các công ty nước ngoài mặc dù đã làm rất nghiêm túc ở những cái nước mà họ đầu tư phương Tây, nhưng khi có mặt ở Việt Nam không được yêu cầu hoặc là không có hệ thống giám sát trong việc thực hiện những yêu cầu thì họ vẫn bỏ lỡ hoặc không hề quan tâm. Ảnh hưởng xấu đối với dân địa phương như thế nào là chuyện của người dân địa phương, chứ còn những công ty xí nghiệp này phần lớn xem đó là chuyện rất bình thường. Do đó làm kinh doanh mà thiếu văn hóa và đạo đức trong doanh nghiệp thì mức độ ảnh hưởng về nhân quả sẽ rất là tiêu cực. Đến một lúc nào đó, do các phản ảnh, công ty xí nghiệp của ta có thể bị đóng cửa là chuyện có thể xuất hiện. Cho nên đừng vì cái lợi trước mắt mà ta quên đi cái tính trách nhiệm hậu quả mà những việc làm mình có thể mang lại cho những cư dân ở những quốc gia nghèo khó. Thì có được như thế thì dần dà ta sẽ đẩy mạnh với sự phát triển kinh tế một cách bền vững, song song với việc bảo toàn được cái nền văn hóa bản địa cũng như là bảo toàn được sự tốt đẹp của môi trường sinh thái vốn có ở những quốc gia này. Có được như thế thì sự phát triển đó được xem là đáng khích lệ, còn không nó chính là mối đe dọa hạnh phúc của tất cả những người lương dân. Xin được hỏi khác.
Kính bạch thầy, trong đời sống, trong công việc, nếu thiếu tự tin sẽ đánh mất đi giá trị khẳng định mình. Vậy làm thế nào để không còn thiếu tự tin trong các mối quan hệ? Thưa thầy, quan hệ giải thích cho chúng con.
Sự tự tin trong Phật giáo được gọi là Sada trong ngôn ngữ Pali. Và nghĩa của nó đó là thiết lập niềm tin nhân quả về bản thân của mình. Trên cơ sở đó, ta loại trừ được hai biến dạng tiêu cực của việc thiếu lòng tin hoặc là có lòng tin quá mức. Thứ nhất, người thiếu lòng tin sẽ không thể nào phát huy được tính tiềm năng để trở thành một hiện thực. Người đó có thể rất giỏi về lĩnh vực chuyên môn, nhưng do không tin vào khả năng vốn có của mình, cho nên đánh mất rất nhiều cơ hội để thăng tiến và đóng góp trong xã hội và cộng đồng. Phương diện thứ hai là người có niềm tin quá mức dẫn đến cái tình trạng là ỷ lại, cho nên thay vì đầu tư đúng mức, người đó đầu tư một cách qua loa những việc cần và đáng đầu tư, kết quả là họ bị tụt hậu hoặc là dậm chân tại chỗ. Như vậy, một niềm tin đứng đắn và có giá trị để giúp cho con người có thể thăng tiến ở trong cuộc đời đó là phải dựa trên yếu tố của nhân và quả. Nhân có thể được hiểu như là tất cả những gì ta đầu tư cho một công trình, một sự kiện, một vấn đề. Quả là cái điều mà ta mong đợi nó diễn ra theo ý muốn chủ quan, có nghệ thuật và sự huấn luyện của chúng ta. Giữa nhân và quả nó có một cái khoảng cách rất lớn, và khoảng cách đó được gọi là duyên, tức là tính điều kiện bao gồm môi trường xung quanh, con người giao tế, các cái tác động ngoại tại ảnh hưởng trực tiếp và các yếu tố tích cực hay là tiêu cực tác động đến những gì mà chúng ta đang dấn thân và đầu tư. Như vậy, niềm tự tin trên nền tảng của nhân quả phải có cái chất liệu nhận thức hiểu và thẩm thấu được sự vận hành của duyên đối với sự thành công của một sự đầu tư nhất định nào đó. Thì có được cái niềm tự tin như thế thì ta sẽ có thể thành công trong những dự án và chương trình đã được hoạch định nói chung. Như vậy trong tất cả các mối quan hệ thì cái niềm tự tin ta phải thực tập như thế nào trong tình huống sự tự tin ta chưa có mặt. Ở trong cái ngành mà nói chuyện trước công chúng đó, người ta dạy những người e lệ, rụt rè, sợ hãi, thiếu bản lĩnh, mặc dù người đó có kiến thức rất vững, lời nói rất là điềm đạm, tướng đi rất là chững chạc, ánh mắt, cách thể hiện của ngôn ngữ thân thể đó rất là ấn tượng, nhưng vì thiếu niềm tin cho nên khi có mặt trước công chúng là họ quên đầu quên đuôi, nói không ra chữ, diễn không ra trò, và cuối cùng trở thành lúng túng, trở thành trò cười của rất nhiều người. Thì người ta dạy là người đó đừng bao giờ để cho hai cái tay của mình nó trống trải, phải có cái gì đó để cầm. Ví dụ cầm cái micro, dĩ nhiên mà nếu mà cái người mà run quá thì cầm cái micro đó run 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 thay như thế này ha, thì lúc đó ta phải có cái cách thức khác, phải làm sao diễn xuất, tập những cái động tác diễn xuất theo cái ý tưởng của cái nội dung mà mình sẽ trình bày. Thì như vậy là cái ý thức của mình tập trung vào cách diễn xuất của bàn tay, đưa ra, đưa vào, đưa tới, đưa lui, để minh họa, để hỗ trợ. Nó giúp cho mình giống như con chim á, tạo ra cái cảm giác và trạng thái thăng bằng khi nó bay lượn trên bầu trời. Như vậy là cái nỗi sợ hãi rụt rè, đánh mất niềm tin đó sẽ được khắc phục và vượt qua. Còn là một người mà bị sợ trước học trò của mình, ví dụ như là một cô giáo mới ra trường, thì người ta khuyên là cô giáo đó phải có rất nhiều vật liệu và dụng cụ để minh họa cho cái tiết học của mình. Thay vì mình nói không không, thì mình bị ý thức về cái chuyện nói, rồi bị học sinh xăm soi, khen, chê, thế này thế nọ, làm cho mình run, mình không làm chủ được. Thì lúc đó phải dùng hình ảnh và cầm các vật liệu đó lên, để cho ánh mắt, ý thức của chúng ta phải bị bận rộn với tất cả những dụng cụ được sử dụng để minh họa này. Thì từ đó cái ý thức tập trung về nỗi sợ hãi sẽ không còn nữa. Ví dụ mình đang lo sợ cái gì đó, thì lên đứng trước công chúng cầm sao chuỗi, cái lần cái thân thức mình đó mà, nhất là những ngón tay, nó tập trung vô những cái hạt chuỗi, lần tới lần lui, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hơi thở nó dồn dập, tim nó đập phình phịch. Thì lúc đó ta phải ém hơi thở lại bằng cách là hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, thư thái, và nghĩ rằng là tôi đang có mặt ở trên sân khấu, tôi đang có mặt ở trên khán đài, dưới mặt tôi, trước mặt tôi không có ai hết, hoặc trước mặt tôi đều là những người bạn bè thân quyến của tôi, chứ không phải là những người đang xăm soi, phê bình, chỉ trích. Ta phải quan niệm như thế và nghĩ rằng tất cả những người đang nghe không có cơ hội để chống đối mình. Thì lúc đó cái cơn thở dồn, thở dập nó sẽ giảm đi, và tim của mình nó sẽ lắng dịu xuống, lúc đó ta được bình an vô sự. Do đó cầm sâu chuỗi có lợi lắm đó. Nói chung là có cái gì đó để ta giấu cái nỗi sợ hãi vào ở mức độ ban đầu, mang tính điều kiện. Ở mức độ quan trọng hơn, ta chuyển hóa nó bằng một cái thói quen tích cực hơn trong nghệ thuật của sự thay thế. Ví dụ khi đi phỏng vấn, người phỏng vấn lúc nào cũng sợ rằng là mình sẽ không gây ấn tượng ở cái người phỏng vấn của mình, và do đó giàu có khả năng cũng bị đánh rớt. Cho nên người đó lo lắng đủ thứ, là để ý cái chuyện này, để ý chuyện kia, thế này thế nọ. Nhưng càng để ý quá nhiều về cái việc mà mình sẽ bị phỏng vấn, làm cho người đó đánh mất tự chủ trong lúc tiếp xúc với người kia. Cho nên ta cứ nghĩ là cái người phỏng vấn là người anh hay là người chị của mình. Nếu trong nhà ta có một người anh rất là thương mình, có một người chị rất là quan tâm đến mình, thì mình nghĩ cái người phỏng vấn cũng như thế. Đặt câu hỏi hóc búa cũng chẳng qua là để huấn luyện cho ta bén nhạy trong vấn đề trả lời câu hỏi mà thôi. Khi quan niệm như thế thì ta không còn bị khớp, run, sợ trước một cái người rất là xa lạ, và cứ thể hiện một cách rất là tự nhiên, tạo ra những cái ấn tượng, tạo ra những cái nét đặc biệt mà những người khác không có. Chứ ta đừng có học cái bài bản chung chung thì ta khó có thể được thành công lắm. Mà phải thể hiện ra một cái gì mà nét đặc biệt ở mình á, không thể nào tìm kiếm ở được những người khác, thì ta mới thành công. Cái đó người ta gọi là yếu tố cá tính ở trong phỏng vấn, thì dẫn đến cái tình trạng được chọn lựa dầu khả năng của mình có thể là kém hơn những người khác, mà ta vẫn được gọi là người được quan tâm và được xem là người được chọn trong mức độ ưu tiên, vân vân. Nói chung là để cho có được cái niềm tự tin trong các mối quan hệ thì trước nhất ta phải sống chân thành với bản thân mình, và thứ hai ta không nên có bất kỳ một cái nỗi sợ hãi về bất kỳ ai đối với ta trong tình huống gì, ở cái phương diện nào, thời điểm gì. Nhờ được như thế ta tự tại thản nhiên ở mọi nơi và mọi chốn, thì lúc đó các cái khả năng vốn có mới có điều kiện thể hiện và giúp cho mình phát triển đúng cái nhân cách và cái nét đặc biệt mà ta có. Cho nên ta dễ dàng dẫn đến cái ấn tượng tạo ra sự đắc nhân tâm và thành công ở những người ta có cơ hội giao lưu tiếp xúc một cách trực tiếp hay là gián tiếp. Nó còn có nhiều cái mèo vặt khác nữa, nhưng mà thời gian không cho phép. Nói tóm lại, để thành công ở trong vấn đề tự tin thì ta phải hiểu được nhân quả của bản thân mình và nhân quả của người khác ở trong các mối quan hệ. Để tự chủ dòng cảm xúc thì mức độ thành công sẽ đạt được là điều ta chắc chắn là tin có thể có. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ bà thầy, biện pháp nào để mà ngăn ngừa ung thư nhân cách trong một bộ phận giới trẻ trong thời đại ngày nay?
Cái mấu chốt của câu hỏi đó là cái cách chơi chữ ung thư nhân cách, tức là nói cái những cái thói quen xấu nó diễn ra đối với con người như là tình trạng bệnh ung thư trong giai đoạn cuối về phương diện bệnh y học hay là vật lý đối với cơ thể của chúng ta. Ung thư là một cái chứng bệnh mà cái khả năng tồn tại của bệnh nhân đó chỉ được đông đo tính đếm bằng ngày và nhiều nhất là tháng. Có những chứng bệnh ung thư kết liễu mạng sống ở trong vòng 6 tháng, có những chứng bệnh ung thư trong vòng 2 tháng, có những chứng bệnh ung thư khi phát hiện ra giai đoạn cuối chỉ có vài ba ngày hoặc là vài tiếng là có thể chết rồi. Và đối với nhân cách đó, nhất là trong giới trẻ mà bị ung thư thì cái tình trạng bị chết về đạo đức, chết về nhân phẩm là chuyện hẳn nhiên và chắc chắn được diễn ra. Thì theo Phật giáo đó, ta cần phải thấy rất rõ là nhân phẩm chính là cái yếu tố rất quan trọng để làm cho con người có ý nghĩa như là một cái hữu thể tồn tại trong cuộc đời. Có rất nhiều giới trẻ đó chạy theo cái học thuyết và chủ nghĩa hiện sinh, đánh mất chính mình và chỉ còn nhớ ba chuyện: ăn, mặc, ngủ, tức là phương tiện hưởng thụ, và xem đó là đích điểm của hạnh phúc và đó là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Quan niệm thiển cận đó đã làm cho rất nhiều người không cần màng đến tương lai của ta là cái gì, ta sẽ ra sao, cho dù ngày mai ra sao nữa, cho dù ra sao cũng chẳng sao. Cái câu mình nghĩ rằng là cũng chẳng sao đó đã làm cho nhiều người mất phương hướng và không định được cái con đường mình sẽ đi là như thế nào. Đó là một điều rất là đáng đau. Có nhiều em chưa phát triển được nhân cách trọn vẹn khi mình bị thua sút điểm ở trong trường, thầy cô la rầy quả mắng, hoặc là mình đi trễ hay là bỏ học một hai ngày do bệnh, thầy cô giáo thiếu tâm lý, nó nặng nó nhẹ mình trước bạn bè và đặc biệt trong đó có người mình đang yêu. Cái tự ái đó đã làm cho những cậu và cô ở lứa tuổi choi choi đang muốn chứng minh là một người lớn đó cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm lớn lắm, cho nên không còn nghĩ rằng là trên cuộc đời này có cái gì đó có ý nghĩa đáng hơn để ta ghé mắt hướng tâm về. Cho nên cuối cùng là các cô cậu đó sẽ bỏ học và đi chơi. Khi đi chơi thì các cô cậu đó sẽ có thể nhắn gửi về cho cha mẹ, thậm chí là mấy ngày đầu không thèm điện thoại, không thèm báo tin gì hết. Và nếu có nhắn gửi thì sẽ nói như thế này, như là một anh hùng rơm: mẹ ơi, ba ơi, đừng lo cho con có thể tự lo cho đời sống của bản thân mình. Mà hỏi ra nghề nghiệp thì zero, tiền bạc thì không có, khả năng thì cũng không, ở nhà quen ăn bám vào cha mẹ rồi, với tình thương, với sự chu cấp, với sự lo lắng, và nghĩ rằng là mình sẽ có thể làm được gấp nhiều lần so với những gì mà cha mẹ đã làm cho. Cho nên lao vào trong thế giới của sự ăn chê. Khi cái số tiền mà cha mẹ cho sử dụng hết rồi thì những người đó sẽ sẽ rơi vào những cạm bẫy của cuộc đời là ăn chơi, rồi ăn cắp, rồi giật dọc để thỏa mãn tiếp những cái cơ nghiện mà mình đang bị vướng phải. Kết quả là nhân cách đó đã bị ung thư. Do đó rơi vào những cái hoàn cảnh như thế này thì phải nói hết sức là khổ đau. Có một gia đình là cha mẹ thương con rất là nhiều. Người cha đó thì đi làm từ sáng cho đến tối. Một năm như vậy có đến 3 lần đi công tác xa, một tháng mới về. Còn người mẹ thì làm quằn quặt từ sáng đến chiều ở ngoài cái tiệm. Có một đứa con gái mới 16 tuổi thôi. Và cô bé này đó thì rất là nghịch ngợm. 16 tuổi bắt đầu yêu rồi. Và khi yêu một cái chàng trai bảnh trai đó thì cô ta bỏ luôn cả học. Rồi trong nhà có gì cô ta cổm đi hết, là bán, rồi hai người thuê nhà trọ mà ở. Người mẹ tới khóc lóc, than thở, nói rằng là thầy ơi có cách nào giúp cho tôi, còn không kiểu này chắc tôi chết quá. Chứ tôi hỏi là bây giờ cô con gái của cô đó khi mà tiêu thụ hết tiền đó là có về nhà không? Thì cô ta nói là có, mỗi khi hết đó, thì cô bé dễ về nhà xin họ xin lỗi mẹ, xin lỗi cha, nói những điều rất là tốt. Rồi sau đó đó cha mẹ mất cái cảnh giác, nó bắt đầu trộm tiếp những cái khác ra đi nữa. Chúng tôi mới đề nghị có hai phương pháp mà ta phải cam kết thực hiện với cái tính trách nhiệm. Chứ giúp là ta phải chấp nhận là không giàu hơn cái mức độ ta đang có, để dành thời gian quan sát, chăm sóc, lưu tâm đến con em đang rơi vào cái tình trạng bị hư. Cái thứ hai là dơ khao đánh khẽ, nghĩa là thể hiện bên ngoài là ta giận và rất là quan tâm cho đứa con, nhưng bên trong phải hết sức là kiên quyết chứ không có nhượng bộ. Thì trong cái phương diện đầu á, một trong hai người phải hy sinh là nghỉ làm hoặc nghỉ bán trong một cái thời gian nhất định. Dĩ nhiên ta có thể tìm người khác thay thế vào cái vai trò của mình. Rất may đây họ là người chủ chứ không phải là cái người làm công, cho nên nghỉ ở nhà không có nghĩa là họ sẽ mất công ăn việc làm, mà họ chỉ có thể là bị giảm cái cơ hội làm giàu hơn, là bởi vì giao cho người khác có thể người ta không nhiệt tình như là chính bản thân của mình làm. Thì lúc đó ta mới có thời gian chăm sóc. Vì con em của chúng ta nếu thiếu tình cảm nó sẽ đi tìm cái cuộc phiêu lưu ở chúng bạn, mà phần lớn chúng bạn là luôn luôn có những cái thói hư và tật xấu, cho nên không khéo ta sẽ đánh mất con em của mình. Cái bước thứ hai là quan trọng hơn. Nếu thời gian ta ở nhà nghỉ việc làm rồi, quan tâm chăm sóc, dơ cao đến khẽ, có lúc thì hết sức là cương quyết, có lúc thì dùng tình cảm ngọt ngào, lúc rất là cương khi rất là nhu, mà vẫn không làm cho người đó hồi đầu được, thì không còn cách nào khác là ta phải giao cô cậu bé đó cho các trung tâm cải tạo, còn hơn là để cho những người này hư đốn bằng cách là ăn bám vào cha mẹ, rồi nếu không có phương tiện để phục vụ cho các thói quen này, chúng có thể trở thành những kẻ gây ra tệ nạn xã hội là điều chắc chắn và có thể kéo theo sau. Đưa vào các trung tâm á, thì chúng sẽ phải nhìn lại cái cuộc đời của mình. Để chúng ở nhà, chúng đi chơi, hết tiền lại đi chơi tiếp, thì cũng không nên trò rỗng gì mà ta không thể nào làm cho chúng được hồi đầu. Đưa vào trong các trung tâm thì có thể là đứa con đó nó hận người cha, người mẹ, nghĩ rằng cha mẹ mình không thương mình nữa, cho nên bỏ mình, bỏ mặt mình vào đây. Thì trong cái thời gian ở trong đó thiếu thốn về phương tiện, rồi là ngủ đã bị mũi mồng cắn đốt, thì chúng sẽ bắt đầu nghĩ lại cái tình thương chăm sóc của cha, của mẹ là có giá trị. Thì cái nỗi khổ niềm đau trong bế tắc đó sẽ làm cho chúng có một nhu cầu để thoát ly. Và thoát ly đây được hiểu như là sự làm mới. Thì khi mà chúng tôi đề nghị hai giải pháp như vậy thì cô này đã nỗ lực làm theo. Thì kết quả là đó, cô ta đã đưa con em của mình vào trong cái trại tập trung. Và 3 tháng sau đó được thả về, thì cô bé đó đã trở thành là một người tốt. Đó là một dấu hiệu rất là đáng mừng. Không phải ai cũng thành công trong cái nỗ lực như vừa nêu. Nhưng nếu mà ta không mạnh dạn để cắt đi một cái phần nào đó đang bị hư ở trên cái nhân cách của người đó, thì cái mức độ hư của nhân cách đó dần dà sẽ trở thành là ung thư. Mà khi đã ung thư ở cái tuổi vị thành niên rồi thì ta khó có thể làm cho người kia hồi đầu và hướng thượng được lắm. Cho nên phải hết sức khéo léo, ta phải tìm kiếm những người có năng lực tư vấn tốt với những cái kinh nghiệm rất là thiết thực để giúp cho những cái tình cảm mà con em chúng ta bị hư nhân cách ở mức độ nghiêm trọng có thể sẽ không còn là cái người hư đốn như thế nữa ở trong hiện tại và trong tương lai. Và do đó cái tình huống tư vấn hết sức là khác nhau tùy theo cái mức độ nhân cách đó bị thương tổn như thế nào. Xin điều câu hỏi khác.
Dạ bà thầy, dãy băng ở gần Himalaya là một trong dãy băng có khối lượng tương đối lớn trên thế giới. Theo một số liệu thì trong 100 năm qua thì nhiệt độ khí quyển đã tăng lên 0,74 độ C. Riêng 30 năm qua thì nó đã tăng lên đến 0,6 độ C. Vậy thì thầy nghĩ sao nếu như mà dãy băng này nó tan chảy?
Câu hỏi vừa nêu làm chúng tôi nhớ đến những thước phim của quyền phó tổng thống Mỹ là Al Gore. Sau khi rời khỏi chính trường đó, thì ông đã đầu tư vào vấn đề nỗ lực để làm giảm cái hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Ông đã công bố trên thế giới một cái VCD mang tựa đề là Sự thật mất lòng. Và trong cái đĩa VCD đó, ông đã trình bày cái mức độ hâm nóng toàn cầu đang diễn ra ở trên thế giới đến mức độ báo động. Trong cái thời mà ông còn là một cái thượng nghị sĩ thì ảnh hưởng về vấn đề vật lý hiện đại này ở người thầy dạy học của mình ở trường đại học đó, rất là cao. Cho nên lấy uy tín của mình, ông thuyết phục tất cả các thượng nghị sĩ còn lại ủng hộ cho cái chính sách thông qua một dự luật là giảm tất cả các hoạt động của công nghệ hiện đại ảnh hưởng đến sự hâm nóng toàn cầu nói chung. Nhưng lúc đó đó, cái tiếng nói đó, đó nó vẫn còn trở thành rất là mờ nhạt và không thành công. Sau khi rời chính trường, ông đầu tư nhiều hơn nữa. Và cuối cùng vừa rồi thì ông đã đoạt cái giải Nobel Hòa bình về môi trường do những nỗ lực chưa từng có. Và đó là một cái điều rất là đáng mừng. Thì trong cái đĩa này ông mới trình bày là không phải chỉ có giải Hy Mã Lạp Sơn với các cái khối băng đang bị nổi đe dọa là bị tan chảy ra, mà nhiều cái dải tảng băng lớn khác ở các cái vùng bắc cực của cái địa cầu này cũng đang có cái mối đe dọa tương tự. Thì ông đã chụp hình và so sánh chúng ta những cái hình ảnh rất là rõ, cách đây 40 năm, cách đây 30 năm, cách đây 20 năm, cách đây 10 năm và cái hiện trạng bây giờ. Thì cái diễn tiến của những cái bức ảnh cùng một cái vị trí, cùng một cái tọa độ, cùng một cái vĩ độ, cùng một kinh độ của sự chụp làm cho chúng ta thấy rằng là cái mức gọi là bị bào mòn của các tảng băng này là khá cao, diễn ra đến cả mấy chục phần trăm trong vòng 30 năm diễn ra trong tương lai. Nếu ta không gọi là nỗ lực tập thể để mà hạn chế một cách tối đa về sự tan chảy các tảng băng lớn thì ta sẽ bị rơi vào tình trạng là địa cầu này sẽ bị tình trạng ngập lụt. Nước của các tảng băng đó là một nguồn dự trữ rất quan trọng cho cái mảng nước ngọt mà con người cần có để duy trì mạng sống. Và nếu nó tan chảy ra thì ta sẽ bị khan hiếm nước ngọt như là tình trạng của Úc hiện nay đang đối đầu. Như vậy, các nỗ lực của các nhà khoa học gia cần phải được các vị nguyên thủ quốc gia ứng dụng để gọi là hạn chế một cách tối đa sự hâm nóng toàn cầu. Và do vậy, việc tiêu thụ công nghiệp hiện đại, nhất là xăng dầu, sẽ làm cho tình trạng của địa cầu ngày càng gọi là nguy hại hơn nữa. Cho nên thế giới đang nỗ lực kêu gọi là không chỉ có một cái ngày thế giới không sử dụng xe hơi, mà một năm như thế cần phải có 5-7 ngày để hạn chế mức độ sử dụng gọi là dầu hỏa, dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm môi trường và bầu khí quyển nói chung. Nghiên cứu về vấn đề thực phẩm chay cho chúng ta thấy là một người ăn chay như thế sẽ giảm cái mức độ phóng ra ngoài thị trường và không gian này đó là đến cả một cái lượng khí carbonic rất là lớn. Nếu trên toàn cầu này cứ mỗi ngày rằm mùng 1, 14 và 30 tất cả đều ăn chay tập thể thì cái mức độ giảm được về khí carbonic đó là nó có thể bằng cả một năm các công nghiệp hiện đại phóng thải để làm ảnh hưởng cái môi trường sinh thái nói chung. Cho nên kêu gọi vấn đề ăn chay một mặt thể hiện được cái mối quan tâm về tình thương, tôn trọng bảo vệ sự sống, mà khác ta còn làm cho sức khỏe của bọc khí quyển và môi trường sinh thái được tồn tại một cách được đảm bảo hơn. Làm được điều đó là ta đang chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ của bản thân mình. Cho nên duy trì tuổi thọ của các tảng băng lớn ở trên dãy Hima Lạp Sơn và ở vùng Bắc Cực là cách thức ta bảo vệ mạng sống của chúng ta. Hy vọng rằng là các cái giả thuyết chân chính của cựu phó tổng thống Al Gore Hoa Kỳ sẽ là cái mối quan tâm của rất nhiều quốc gia để ký cùng một cái hiệp ước Tokyo giảm bớt cái vấn đề sử dụng các nhiên liệu và các cái chất thải độc, để cho hành tinh chúng ta không rơi vào tình trạng là 3/4 phải chìm vào biển trong vòng 50 năm tới. Các quốc gia có nền kinh tế phát triển đang đầu tư hạ tầng cơ sở rất là tốt, là để giảm bớt cái tình trạng khi những cái tảng băng nó bị chảy thì tình trạng đất nước đó, quốc gia đó sẽ bị ngập lụt ở mức độ khá cao. Việt Nam ta bị nghèo cho nên chưa có những cái nỗ lực về lĩnh vực này, còn những quốc gia như Hoa Kỳ ta đang đầu tư rất là tốt, bởi vì không phải quốc gia nào khi được kêu gọi cũng đã tích cực hợp tác, mặc dầu có những cái chính sách là cấm vận đi nữa thì người ta cũng chỉ mới hợp tác ở mức độ tương đối mà thôi. Cho nên quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường đó sẽ làm cho chúng ta có ý thức rằng là ảnh hưởng tiêu cực đến chúng đồng nghĩa là gián tiếp hoặc là trực tiếp hủy diệt mạng sống và tuổi thọ của loài người. Có được như thế thì môi trường sinh thái sẽ được ngày càng tốt đẹp hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin thầy cho biết là trong thế giới hiện sinh, mọi người cho rằng cần phải được tự do thoải mái. Theo cái nhìn Phật giáo thì tự do thoải mái này được hiểu ra sao? Bạch thầy Quang Hỷ.
Câu hỏi này có một từ mà ta cần phải tách ra làm hai, là tự do thoải mái. Tự do là một lĩnh vực, thoải mái là một lĩnh vực khác. Quan niệm tự do và thoải mái nó khác nhau trong từng bối cảnh xã hội, rồi nó lại khác nhau trong từng bối cảnh triết học, nó lại khác nhau hơn nữa trong từng bối cảnh tôn giáo, văn hóa, và nó khác nhau hơn nữa trong các quan niệm cá nhân của con người. Ví dụ ở quốc gia như là Hoa Kỳ thì cái được gọi là tự do đó, nó tương đối là nó có một cái nội hàm và ngoại duyên rộng hơn ở những quốc gia chậm phát triển. Đó là điều mà ta không thể phủ định. Nhưng chúng tôi vừa nói khi nãy đó, là đất nước của Hoa Kỳ là đất nước của rừng luật, cái gì cũng là luật hết đó. Cho nên tự do đó nó bị khống chế bên luật lệ rất là nhiều. Và do vậy đó, ta áp dụng cái tự do ở quốc gia này lên nền tảng của quốc gia khác thì dẫn đến cái tình trạng là mâu thuẫn và xung đột quan niệm văn hóa là chuyện có thể diễn ra. Theo Phật giáo thì tự do trước nhất là cái trạng thái mà ta không bị câu thúc ở trong các phản ứng của giác quan, và mọi hành động, lời nói, việc làm, chẳng hạn như mắt nhìn thấy màu sắc âm thanh, mà thấy màu sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm và ý thức tưởng tượng, mà ta làm chủ được các giác quan ngay từ lúc nó phát sinh và suốt cái diễn tiến nó hiện hữu, để dẫn đến cái tình trạng á ta sống một cách tốt cho bản thân mình và tha nhân, không bị luật pháp trừng trị, không bị lương tâm như là một tòa án dằn vặt giày xé ta, thì lúc đó ta được hiểu là người đang sống ở trong một cái thế giới tự do đích thực. Như vậy cái tự do của Đạo Phật khác hoàn toàn với tự do vật chất của xã hội phương Tây, như là ai muốn gì thì cứ làm cái đó, muốn ca thì cứ ca, muốn hát thì cứ hát, muốn đi thì cứ đi, muốn làm cứ làm, muốn ngủ cứ ngủ, muốn làm gì theo cái bản năng của mình được thêm một cách trọn vẹn, như thế là tự do. Thì Đạo Phật nói rằng cái mức độ thể hiện các thói quen như thế là ta đang trở thành nô lệ của bản năng và sự phóng thích thói quen xấu tiêu cực. Còn trong khi đó tự do phải thật sự là cái yếu tố tự tại, thông dong, thoải mái, thảnh thơi, không bị câu thúc ở trong các cái biểu hiện của hành vi của bản thân mình. Đó là sự khác biệt căn bản giữa khái niệm tự do ở trong xã hội phương Tây và của Đạo Phật. Còn đối với cái khái niệm thoải mái cũng như thế, Ví dụ như người ta nói cái câu như thế này: tự nhiên như người Hà Nội. Ta có thể hiểu là người Hà Nội qua cái câu nói đó có một cái thái độ rất là thoải mái, muốn làm gì thì làm, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn nói thì nói, muốn ngưng thì ngưng, muốn nín thì nín. Trên thực tế, câu phát biểu đó là sai với ngữ cảnh văn hóa của người miền Bắc và người Hà Nội nói riêng. Người Hà Nội và người miền Bắc đó, rất là nặng về cái khách sáo ở trong giao tế. Thì giao tế là một biểu hiện của văn hóa đối với cư dân ở vùng này. Cho nên họ rất là khéo léo trong việc ngoại giao, tiếp xúc, ứng đối. Do đó cái tính cách mà tự nhiên như người Hà Nội chắc chắn rằng là nó không chuẩn ở trong cái cách thức người là phát ngôn. Và có lẽ nó là một cái lời nói mang tính cách là phân biệt đối xử trong giai đoạn đầu khi mà người miền Bắc đi vào trong miền Nam sau năm 75. Có những vai trò vị thế xã hội quá cao, cho nên khi muốn phê bình chỉ trích một cái gì đó ở người miền Bắc thì người ta nói câu nói như thế để tránh cái tình trạng người bị xung đột ở mức độ căng thẳng hơn. Trên thực tế thì người miền Bắc khó tự nhiên lắm. Cái gì mà giao dịch qua khách khí, khách sáo nhiều chừng nào thì cái mức độ tự nhiên sẽ bị đánh mất. Như vậy cái sự thoải mái nó cần có được ở trên cái mức độ là mình làm chủ các giác quan, hơn là ta gọi là xả láng theo cái gì mà nó muốn. Ví dụ cái người muốn hút thuốc ở trong cộng là cứ hút, không cần biết xung quanh mình là ai, có người chịu được cái thói hút đó hay không, và chỗ này là chỗ có được cấm hay là cho phép hay không. Ta cứ hút là hút, thích là cứ làm, không thích thì không làm. Thì sự thoải mái đó là sự gọi là buông thả cái phong cách của mình ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh. Cho nên sự thoải mái như thế là cần được cấm chỉ. Như vậy nếu ta hiểu thoải mái là một sự tự tại ở trong quan điểm của nhà Phật đó, thì cái việc ứng dụng nền tảng của đời sống đạo đức và văn hóa sẽ làm cho mình giàu thuận hay là nghịch vẫn có thể được hạnh phúc và bình an. Từ người đó được gọi là người sống rất là thoải mái. Ở trong cái nghịch, quá nhiều cái chướng duyên thử thách, ta vẫn có thể phát triển được nhân cách, tư cách, nghề nghiệp, ổn định được những gì mình cần nỗ lực. Còn ở trong cái sự thuận thì người đó lại càng phát triển nhiều hơn nữa. Thì người như thế được gọi là người sống rất thoải mái. Cho nên quan niệm thoải mái trong đạo Phật khác hoàn toàn với quan niệm thoải mái của xã hội bên ngoài. Như vậy để có được một cái nền văn hóa tốt đó, thì cái tự do mà thoải mái của người con Phật cần phải là làm chủ các giác quan. Mà muốn làm chủ các giác quan thì Đức Phật dạy không nắm giữ tướng chung và không bám víu tướng riêng. Chánh niệm tỉnh thức có mặt trong các mối quan hệ giao tế. Không nắm giữ tướng chung là ta không để ý để tứ đến cái tổng thể. Không nắm giữ tướng riêng là không bám víu để ý để tứ đến những cái cá biệt. Bởi vì bám víu về cái chung quá, chung nhất hay là cái cá biệt đều dẫn đến những trạng thái chấp trước, và ta bị dướng vào chấp trước rồi thì sự tự do nội tại sẽ bị đánh mất và thoải mái thông dong sẽ không còn có mặt nữa. Và chánh niệm tỉnh thức để cho ta có để ý để tứ. Ông bà tổ tiên ta ngày xưa thường dạy các cô thiếu nữ đó ăn coi nồi ngồi coi hướng. Đó là một cái nghệ thuật để huấn luyện cái ý tứ về cái tư cách phẩm hạnh của mình. Rồi dạy chúng ta còn nhiều hơn nữa về công dung ngôn hạnh vân vân. Tất cả những cái này đều là một cái phần ban đầu của chánh niệm và tỉnh thức. Còn thiền học Phật giáo dạy chúng ta chánh niệm tỉnh thức là chất liệu hạnh phúc an vui cần phải có trong cuộc đời. Như vậy ai có được chánh niệm tỉnh thức thì người đó rất là thông dong tự tại, thoải mái thảnh thơi. Ở đâu cũng như thế. Trong môi trường nực người đó cũng thoải mái. Trong môi trường có máy điều hòa người đó cũng thoải mái. Trong môi trường đầy đủ các phương tiện người đó phát triển rất tốt. Môi trường không có phương tiện gì người đó vẫn không chùn bước và nản lòng tác chí bỏ cuộc nửa chừng. Như vậy ta thực tập dần dà rồi nó sẽ trở thành như là một thói quen, và làm được như thế thì ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn nói chung ở trong cuộc đời.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thị Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ
Đạo Phật ngày nay chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883095 70, 0908 153 160, email buddhiststudy@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website http://buddhiststudy.com, http://tusachphathoc.com.